Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018. Ba nhà hoạt động ở Việt Nam vừa được vinh danh về những đóng góp quan trọng của họ cho nhân quyền tại một buổi lễ diễn ra ở thành phố Westminster, California. Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga và Phạm Đoan Trang đều được trao giải vắng mặt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Huấn luyện viên Park chuẩn bị cho cuộc đối mặt của Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup. Trung Quốc gây sức ép với Mỹ, Canada trước phiên tòa xử giám đốc Huawei. Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công an Việt Nam hôm 10 tháng 12 đã bắt giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam SBIC. Cổng thông tin Bộ Công an loan báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam và khám xét đối với hai ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Tập đoàn Vinasin, tiền thân của Tổng Công ty SBIC. Bộ Công an nói kết quả điều tra ban đầu xác định ông Tuyến và ông Sơn đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinasin vào Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán trưởng Tập đoàn Vinasin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Ocean Bank. Trước đó, kế toán trưởng Vinasin là ông Trần Đức Chính và cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn này là Nguyễn Ngọc Sự đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. SBIC có tiền thân là Tập đoàn Vinasin thuộc Bộ Giao thông Vận tải, từng được kỳ vọng là quả đấm thép, con chim đầu đàn của ngành công nghiệp nặng Việt Nam. Tuy nhiên, Vinasin đã dần lún sâu vào nợ nần do những sai lầm trong quyết định đầu tư dàn trải ngoài ngành, theo KVF. Trang tin này viết rằng nhiều cựu lãnh đạo của tập đoàn đã vướng vòng lao lý từ nhiều năm trước do gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, mất cân đối tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản.
Một cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam hôm thứ Bảy về các buộc vi phạm quy định về quản lý đất đai, vài tuần sau khi một phó chủ tịch khác cũng bị bắt giữ về cùng cáo buộc. Bộ Công an Việt Nam nói ông Nguyễn Thành Tài bị câu lưu vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí liên quan đến một khu đất vàng trên đường Lê Duẩn ở quận 1. Hành động này được đưa ra theo sau một cuộc điều tra mở rộng một vụ án vi phạm quy định quản lý đất đai khác trên đường Hai Bà Trưng ở quận 1. Ba người khác cũng bị khởi tố bao gồm ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy Quận 2, Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc sở này. Ông Đào Anh Kiệt và ông Trương Văn Út trước đó trong tháng 11 đã bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và một dự án trên đường Thi Sách ở quận 1. Thanh tra Chính phủ hồi tháng 5 kết luận việc Ủy ban Nhân dân thành phố cho thuê khu đất 8-12 đường Lê Duẩn không qua đấu thầu, đấu giá là vi phạm luật đầu tư và luật quản lý tài sản nhà nước. Khu đất cũng được giao và cho thuê không đúng đối tượng. Doanh nghiệp thực hiện dự án được giao không đủ năng lực tài chính, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ quy trách nhiệm trực tiếp cho ông Nguyễn Thành Tài, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sau bản báo cáo, ông thừa nhận những sơ suất trong việc điều hành và quản lý, nhưng phủ nhận việc tư lợi cá nhân từ các dự án. Tôi không chịu sự tác động của bất cứ ai, Và cho đến thời điểm này, tôi cũng tự hào mình không tư túi, không có một đồng cắt bạc nào để mình bị chi phối, ông nói vào tháng 5. Ông Nguyễn Thành Tài là cựu lãnh đạo mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới các cáo buộc về vi phạm quản lý đất đai. Hồi tháng 11, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân khác là ông Nguyễn Hữu Tín đã bị khởi tố và câu lưu về cùng những cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và dự án trên đường Thi Sách. Bộ Công an nói hiện cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan đến các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương.
Ba nhà hoạt động ở Việt Nam vừa được vinh danh về những đóng góp quan trọng của họ cho nhân quyền tại một buổi lễ diễn ra hồi chiều ngày 9 tháng 12 ở thành phố Westminster, California. Đứng ra tổ chức buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế, cũng là Ngày Tù nhân Lương tâm Việt Nam, là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Nhân quyền 2018 cho ông Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga và bà Phạm Đoan Trang. Những người bạn bè của ba nhà hoạt động đã nhận giải thưởng thay mặt họ. Ông Bình và bà Nga đang phải thụ án tù vì bị các tòa án của chính quyền khép vào các tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ và tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, bà Trang không thể rời Việt Nam, một mặt có thể do thương tật ở chân sau một lần bị đánh đập trong một cuộc biểu tình, và mặt khác là vì những rủi ro pháp lý có thể xảy ra nếu bà cố xuất cảnh. Tin cho hay, trong ít nhất hơn một năm tính đến nay, bà luôn ở trong tình trạng bị các nhân viên an ninh của nhà nước theo dõi chặt chẽ. Theo các trích đoạn video được chia sẻ trên Internet, trong đó có trang Facebook của Người Việt Online, các đại diện của ban tổ chức lòng trọng tuyên bố rằng ba nhà hoạt động được vinh danh vì sự hy sinh và đóng góp của họ trong cuộc đấu tranh bảo vệ công lý và quyền làm người, cũng như bảo vệ người lao động và ngư dân ở Việt Nam. Việc ba nhà hoạt động được chọn để nhận giải thưởng đã được công bố trong một thông cáo báo chí của Mạng lưới Nhân quyền hôm 30 tháng 11. Theo thông cáo, kỹ sư Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, là một nhà hoạt động gây ra thảm họa môi trường biển ở miền Trung Việt Nam. Các hoạt động gây nhiều tiếng vang nhất của ông diễn ra từ tháng 11 năm 2015 cho đến khi ông bị Công an Việt Nam bắt vào giữa tháng 5 năm 2017. Đầu tháng 2 năm nay, một tòa án đã kết án ông 14 năm tù. Vẫn theo Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, bà Trần Thị Nga, 41 tuổi, đã giúp đỡ những người lao động gặp nạn tại Đài Loan từ năm 2008 đến năm 2010. Bên cạnh đó, bà cũng tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam và phản đối Formosa xả thải, hủy diệt môi trường. Vì các hoạt động đó, bà Nga bị công an bắt vào tháng 1 năm 2017 và đến tháng 7 cùng năm bị kết án 9 năm tù. Nhà báo và blogger Phạm Đoan Trang, 40 tuổi, thực hiện nhiều hoạt động vì tiến bộ xã hội từ năm 2011, theo thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Bà đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tham gia các cuộc vận động trong và ngoài nước cho nhân quyền ở Việt Nam, tổ chức các lớp đào tạo về báo chí, chính trị học, chính sách công quyền cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Bà cũng tham gia chiến dịch có tên Cứu dân cứu biển sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi năm 2016. Cả hai bà Nga và Trang đều bị công an đánh đập đến tàn tật theo những cáo buộc của hai bà và nhiều nhà hoạt động khác. Chia sẻ suy nghĩ của bà về việc được vinh danh với giải thưởng nhân quyền năm nay, bà Phạm Đoan Trang viết cho VOA qua email rằng trong khi bà trân trọng cảm ơn Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, tổ chức của những người Việt hải ngoại luôn ủng hộ sát cánh bên người Việt trong nước trong cuộc chiến đấu bền bỉ vì nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, song bà cũng không nén được cảm giác ngại và buồn. Bà giải thích rằng bà có cảm xúc như vậy vì thực tế là hai trong ba người nhận giải nhân quyền 2018 hiện đang ngồi tù. Hơn nữa, ngoài ông Bình và bà Nga ra, hàng trăm người khác cũng đang ngồi tù vì các tội do nhà nước công an trị khép và không được nhận giải thưởng nào, thậm chí không được ai biết đến. Trong email gửi VOA, bà Trang bày tỏ rằng cũng không ai trong chúng ta nên vui vì theo bà, khi một người Việt Nam được chúc mừng về một giải thưởng nhân quyền nào đó, chúng ta nên hiểu rằng điều đó chỉ chứng tỏ đất nước này đang trải qua những năm tháng đen tối đến mức nào, và thực tế đó chẳng có gì đáng mừng. Nhà hoạt động nữ nhấn mạnh là cái thực tế ấy cũng là lời nhắc nhở cho những người nhận giải và mọi người khác rằng có rất rất nhiều việc phải làm. Bà cũng đưa ra quan điểm rằng giải pháp để tất cả tù nhân lương tâm đều được trả tự do và Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa, cũng như là không còn có các nạn nhân của bất công xã hội nữa, chỉ có thể đạt được với một thể chế mới, một chính quyền mới. Vẫn trong email với VOA, bà Trang khẳng định cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn và bà cần sự ủng hộ của tất cả những người đồng ý với tôi rằng Việt Nam phải thay đổi. Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam đã được trao hàng năm cho tổng cộng tính đến nay là 42 cá nhân và 3 tổ chức có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải thưởng này còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những nhà hoạt động tại quê nhà. Cũng tại buổi lễ hôm 9 tháng 12 ở Westminster, California, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cùng với phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam đã trao giải dân quyền cho 4 người Việt tham gia cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018. Ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch của Hội, cho VOA biết. Những người nhận giải dân quyền gồm ông Hứa Hoàng Anh bị đánh tử vong tại nhà và có cáo buộc rằng vụ này do công an ra tay. Hai người bị đánh trọng thương là các ông Huỳnh Tấn Tuyên và Đinh Văn Hải và ông Đoàn Huy Trương, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, người bị bỏ tù 2 lần, tổng cộng gần 10 năm tù. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cũng gửi 50 phần quà cây mùa xuân dân chủ tới những người bị xử án nặng nề sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, theo ông Phạm Trần Anh. Trong một diễn biến liên quan đến việc kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế mùng 10 tháng 12 và cũng là 70 năm ngày thông qua tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kristen Brink đã chia sẻ trên trang Facebook chính thức mang tên ông một video trong đó 21 đại sứ và phó đại sứ của các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đọc bản tuyên ngôn nhân quyền bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đại sứ Mỹ cho biết đây là một cách để tôn vinh các quyền phổ quát vĩnh cửu và không thể tách rời, và ông kêu gọi những người sử dụng mạng xã hội cùng chia sẻ video này.
Từ trận thua đau ở vòng bảng, Malaysia sẽ cảnh giác gấp đôi. Đó là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc các tuyển thủ của ông phải ghi nhớ khi ra sân đấu trận chung kết lượt đi cúp AFF Cup 2018 với Malaysia trên sân khách chiều tối thứ Ba ngày 11 tháng 12. Báo bóng đá trực tuyến Goal.com bình luận rằng vì Malaysia đã thua Việt Nam ở vòng bảng của cúp AFF này, nên huấn luyện viên Park tin chắc đối thủ của ông sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cho trận chung kết. Trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Hai, huấn luyện viên người Hàn Quốc nói ông đánh giá bộ tứ tấn công của Malaysia gồm Zakwan Adha, Nosarun Ida Tanaha, Safagui Rasif và Mohamadou Musaret là các tiền đạo tấn công nguy hiểm nhất trong tất cả các đội tranh cúp AFF năm nay. Huấn luyện viên và cầu thủ Malaysia ở vòng bảng và trận chung kết là một, nhưng kịch bản lại khác nhau. Họ sẽ chuẩn bị tốt hơn và có thể họ đã tìm ra những điểm yếu của chúng tôi từ trận thua trước. Theo tôi, Malaysia có đội hình tấn công tốt nhất trong số 10 đội dự giải. Vì vậy, chúng tôi phải thi đấu thật tốt để vượt qua khó khăn này, báo Goal.com trích lời huấn luyện viên Park nói tại cuộc họp báo. Đây sẽ là trận chung kết AFF Cup đầu tiên của chúng tôi sau 10 năm. Vì vậy, ngày mai sẽ là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi và các cầu thủ của tôi. Tôi rất phấn chấn vì đây là trận chung kết. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt vì trận đấu ngày mai sẽ diễn ra trước hơn 80.000 người hâm mộ. Tất nhiên, giao tiếp sẽ khó khăn vì tiếng ồn của đám đông trong sân vận động, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chuyển thông tin từ ban huấn luyện đến cho các cầu thủ thi đấu trên sân, ông Park nói. Lần sau cùng Việt Nam vào chung kết cúp bóng đá Đông Nam Á cách đây 10 năm và đã đoạt cúp vào năm 2008. 3 trong số 4 cúp AFF gần đây nhất, Việt Nam đã không vượt qua được bán kết. Tại cúp AFF này, đội tuyển Việt Nam tỏ ra mạnh về phòng ngự và mới để lọt lưới 2 bàn. Các nhà bình luận nói rằng huấn luyện viên Park hy vọng sẽ giữ cho mảnh lưới của Việt Nam sạch trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil vào thứ Ba để giành lợi thế lớn trong trận lượt về trên sân nhà vào ngày 15 tháng 12 để một lần nữa nâng cao chiếc cúp AFF.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc tăng áp lực lên Hoa Kỳ và Canada trước phiên tòa xem xét cho một lãnh đạo công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc được tại ngoại hầu tra. Phiên tòa theo dự trù được tiếp tục trong ngày thứ Hai mùng 10 tháng 12 tại Vancouver, Canada. Một nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói việc Canada đối xử với bà Mạnh Văn Chu, giám đốc tài chính toàn cầu của tập đoàn Huawei, là vô nhân tính. Hoàn Cầu Thời báo đăng bài xã luận hôm thứ Hai sau khi Bắc Kinh hồi cuối tuần đã triệu tập đại sứ Mỹ và Canada để phản đối vụ bắt lãnh đạo công ty công nghệ Trung Quốc. Bà Mạnh bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 trong khi đổi chuyến bay ở Vancouver. Washington muốn Canada dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Washington cáo buộc công ty Huawei đã sử dụng một công ty vỏ bọc đăng ký ở Hồng Kông để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Vụ bắt giữ bà Mạnh có thể đẩy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang vào thời điểm mà hai bên đang tìm cách giải quyết các tranh chấp về công nghệ và chiến lược công nghiệp của Bắc Kinh. Cả hai bên đều tìm cách tách riêng hai vấn đề, ít nhất là cho tới thời điểm này. Đây là một vấn đề tư pháp hình sự, đại diện thương mại của Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói trên kênh truyền hình CBS hôm Chủ nhật. Ông cho biết, chuyện này tách biệt hoàn toàn với bất kỳ điều gì tôi đang làm hoặc bất kỳ điều gì mà các giới chức hoạch định chính sách thương mại đang làm. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề rất lớn và rất quan trọng. Chúng tôi có những người nghiêm túc làm việc với các vấn đề đó và tôi không nghĩ rằng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Phiên tòa được mở tiếp vào ngày thứ Hai sẽ xem xét xem có cho bà Mạnh được tại ngoại hầu tra hay không. Công tố viên Canada John Gibb Casely hôm thứ Sáu yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà Mạnh. Thẩm phán William Archer hồi cuối tuần cho biết ông sẽ suy nghĩ về các điều kiện bảo lãnh tại ngoại. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã triệu tập đại sứ Canada John McCallum hôm thứ Bảy và đại sứ Mỹ Terry Branstad hôm Chủ nhật. Ông Lạc nói việc giam giữ bà Mạnh là cực kỳ nghiêm trọng và yêu cầu Hoa Kỳ ngay lập tức bỏ lệnh bắt giữ, theo Tân Hoa Xã. Ông Lạc cảnh báo cả Canada lẫn Mỹ rằng Bắc Kinh sẽ có hành động tùy thuộc vào phản ứng của hai nước này. Khi được hỏi hôm thứ Hai rằng những hành động đó có thể là gì, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào phía Canada. Tỉnh British Columbia của Canada đã hủy một chuyến công tác của phái đoàn thương mại tỉnh này đến Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc có thể bắt giữ người Canada để trả đũa cho việc giam giữ bà Mạnh. Sự trả đũa thương mại nhắm vào các công ty của các quốc gia bất hòa với Trung Quốc đã ngày càng trở nên phổ biến khi Bắc Kinh ra sức thể hiện sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của họ. Nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết các siêu thị của Lotte mở ở Trung Quốc sau khi công ty này bán khu đất của họ ở Hàn Quốc cho chính phủ Seoul để cho Hoa Kỳ thiết đặt hệ thống phòng thủ tên lửa mà Bắc Kinh cực lực phản đối. Ít nhất có hai công ty đang tìm cách hỗ trợ Huawei. Tập đoàn công nghệ Manpad thâm quyến chuyên về thiết bị hội nghị viễn liên, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống TV, khách sạn hứa trợ cấp 15% cho nhân viên nào mua điện thoại di động Huawei. Họ cũng tuyên bố sẽ không mua xe, máy tính và các thiết bị văn phòng của Mỹ và nhân viên nào mua iPhone của Apple sẽ bị phạt. Một nhà nhập khẩu rượu lớn đang giảm giá 10% cho các sản phẩm của Huawei trong 6 tháng tới, theo một thông báo trên trang mạng truyền thông xã hội. Huawei, nhà cung cấp trang thiết bị mạng lớn nhất thế giới cho các công ty điện thoại và Internet, đã trở thành mục tiêu chú ý của an ninh Hoa Kỳ vì mối quan hệ của công ty này với chính phủ Trung Quốc. Hoa Kỳ đã gây áp lực cho các quốc gia khác yêu cầu hạn chế sử dụng công nghệ của Huawei với cảnh báo rằng họ có thể bị Trung Quốc do thám và đánh cắp thông tin. Các quan chức Canada đã từ chối bình luận về các mối đe dọa trả đũa của Trung Quốc, thay vào đó nhấn mạnh đến sự độc lập của ngành tư pháp Canada và tầm quan trọng của mối quan hệ Ottawa với Bắc Kinh. Cả Thời báo Hoàn Cầu và Nhật báo Trung Quốc đều lưu ý rằng bà Mạnh đã bị còng tay và đeo thiết bị theo dõi ở mắt cá chân. Bài xã luận của Nhật báo Trung Quốc hôm thứ Hai nói, thật khó tránh khỏi kết luận rằng hành động đối xử với bà Mạnh là một pha diễn thử với chủ đích làm nhục bà ấy và người dân Trung Quốc.
Chính quyền tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã bắt 10 người liên quan tới cuộc biểu tình của các cựu chiến binh hồi đầu tháng 10 năm nay. Reuters dẫn lại tin của truyền thông nhà nước đưa tin như vậy hôm 9 tháng 12. Hãng tin Anh nói rằng những bất bình về lương hưu và các chế độ đãi ngộ khác lâu nay là vấn đề cơ bản dẫn tới nhiều cuộc biểu tình có tổ chức trong những năm gần đây. Hồi đầu năm ngoái, hàng trăm cựu chiến binh đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh trong vòng 2 ngày, yêu cầu nhà nước chi trả các khoản đãi ngộ hưu bổng chưa nhận được. Truyền hình nhà nước đưa tin rằng từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 10, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thành phố Bình Độ thuộc tỉnh Sơn Đông với sự tham dự của khoảng 300 người từ nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Reuters dẫn lại thông tin của truyền thông Trung Quốc nói rằng người biểu tình mang theo biểu ngữ cho biết rằng họ là cựu chiến binh trong cuộc xuống đường mà truyền hình nói là trái pháp luật. Báo chí nhà nước cũng trích tin từ Bộ Công an nói rằng người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và phá hoại xe cộ. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần cam kết đối xử tốt hơn với các cựu chiến binh và năm nay đã lập bộ các vấn đề cựu chiến binh trong một phần nỗ lực cải tổ các cơ quan cấp bộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo hồi năm 2015 rằng quân đội giải phóng nhân dân của nước này sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ vào cuối năm 2017 và chính phủ sau đó cho biết đã phần lớn đạt được điều đó.
Tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 12 lặp lại lời kêu gọi chấm dứt vụ điều tra liên bang về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, ông Trump một lần nữa gọi đó là cuộc truy sát chính trị. Một ngày sau khi các công tố viên công bố thông tin chi tiết về một nỗ lực chưa được biết tới của một người Nga nhằm giúp chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông năm 2016, đã đến lúc chấm dứt cuộc truy sát chính trị, ông Trump viết trên Twitter. Đoạn tweet của ông cũng trích lời người dẫn chương trình truyền hình Geraldo Rivera, một người bạn của ông Trump, gọi những tuyên bố về chuyện thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga là một sự ảo tưởng. Đây là đoạn tweet thứ hai trong ngày của ông Trump về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 và về việc liệu chiến dịch của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Nga lâu nay đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Trump viết trên Twitter trước đó trong ngày 8 tháng 12 rằng sau 2 năm với hàng triệu tài liệu và tiêu tốn hơn 30 triệu đô la không thông đồng. Trong các tài liệu gửi tới tòa án hôm 7 tháng 12, các công tố viên không đề cập tới chuyện liệu họ có phát hiện sự thông đồng giữa chiến dịch của ông Trump và Nga hay không, theo Reuters. Ông Mueller nói trong một tài liệu rằng cựu luật sư của ông Trump, ông Michael Cohen, đã cung cấp cho văn phòng của ông các thông tin hữu ích liên quan tới cuộc điều tra. Phe Dân Chủ và những người chỉ trích ông Trump lo ngại rằng Bộ Tư pháp tạm quyền mới được bổ nhiệm, Matthew Whitaker, một người trung thành với ông Trump, có thể sa thải ông Mueller hoặc gây tổn hại tới cuộc điều tra bằng cách cắt giảm ngân quỹ. Nhưng các đảng viên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội nhấn mạnh rằng không có nguy cơ về sự can thiệp nào. Ông Trump hôm 7 tháng 12 cho biết rằng ông đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr trở lại nắm Bộ Tư pháp. Nhưng với việc kỳ họp hiện thời của Quốc hội sắp kết thúc, ông Barr có lẽ phải đợi tới năm 2019 để được Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thuận. Một cơn bão mùa đông mạnh đã tấn công vào miền đông nam Hoa Kỳ cuối tuần qua, giết chết ít nhất một người lái xe máy và khiến hơn 310.000 người không có điện, hàng trăm chuyến bay buộc phải hủy bỏ vào ngày Chủ nhật, theo Reuters. Cảnh báo bão mùa đông vẫn có hiệu lực đối với hầu hết các bang North Carolina, Virginia và khu vực Tây Nam của West Virginia vì sẽ có thêm ít nhất 2 inch, tức 5 cm tuyết và mưa đá sẽ rơi vào ban đêm. Và ngày thứ hai sau hơn 1 feet, tức 30 cm tuyết rơi cuối tuần qua, các nhà chức trách cho biết có hàng trăm vụ trượt và va chạm xe ở những khu vực có tuyết, mưa đá và đường đóng băng hôm Chủ nhật. Các thợ lặn đã tìm kiếm một tài xế xe container trên một con sông ở Kinston, North Carolina vào sáng Chủ nhật, một chi nhánh của đài NBC tại Raleigh đưa tin. WRAL-TV cũng cho biết một tài xế đã thiệt mạng ở ngoài ô Charlotte khi bị cây đổ xuống xe. Hơn 310.000 người không có điện ở hai bang Carolina, Tennessee và Virginia vào tối Chủ nhật. Reuters dẫn lại nguồn tin từ PowerOutage.us. Cơn bão cũng khiến cho hơn 1.000 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Charles Douglas, sân bay đông thứ 6 ở Mỹ, và tại các sân bay khác trong khu vực. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, Thống đốc North Carolina Roy Cooper cho biết vào ngày Chủ nhật rằng tình trạng khẩn cấp sẽ vẫn có hiệu lực và lực lượng vệ binh quốc gia North Carolina đã sẵn sàng để giúp ứng phó. Các tác động của cơn bão có thể kéo dài nhiều ngày ở bang này, Reuters dẫn lời các quan chức cảnh báo. Cơn bão hình thành vào đầu tuần này ở ngoài khơi bờ biển Texas và di chuyển về phía đông, phá hủy nhiều khu vực ở Arkansas và Tennessee bằng mưa đá.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Bức tượng bán thân của liệt nữ Quách Thị Trang vốn được đặt khu vòng xoay trước chợ Bến Thành. Do quy hoạch làm tuyến metro nên tượng được dời về khu công viên Bạch Tùng Diệp. Giờ đây, số phận cây cầu sắt Phú Long 105 tuổi nối Sài Gòn với Bình Dương cũng tình cảnh tương tự khi chính quyền chuẩn bị tháo bỏ cầu và mang vào lưu giữ ở Viện Bảo tàng. Ông Lê Văn Hoàng, cư dân phía đầu cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương chia sẻ.
Thấy không, thì cái cầu để thuận tiện mà qua lại cho con đi dễ hơn. Nếu mà dồn gì dưới cầu Phú Long mới nó kẹt xe nhiều lắm.
Người Sài Gòn lâu nay mỗi khi muốn đến tỉnh Bình Dương mà không phải đi tuyến quốc lộ đông đúc xe cộ, thường chọn con đường từ Gò Vấp sang Lái Thiêu của Bình Dương. Cầu Phú Long bắc ngang sông Sài Gòn là ranh giới địa lý tự nhiên, bà Tư, cư dân phía đầu cầu Phú Long, Sài Gòn cho biết.
Nên sửa lại cái cầu cho bà ta con đi thôi, chứ còn nếu mà dẹp hẳn cái cầu đi thì thấy tội nghiệp bà con quá. Tại vì là cái cầu là cái phương tiện ở vùng sâu vùng xa, người ta còn làm cầu cho mọi người đi qua, mà định những cái cầu này lâu năm cái tự nhiên giờ để dẹp đi. Đó, cô đã đi họp, cô cũng có ý kiến cô nói như thế mà không được.
Nơi đây từng có tuyến đường xe lửa bắc ngang sông Sài Gòn. Sau hơn 100 năm tồn tại, kết cấu nguyên sơ của cây cầu vẫn còn nguyên vẹn dạng thép, dạng Eiffel và vòm thép trên phần đất địa bàn tỉnh Bình Dương. Hạng mục mới chỉ có mặt cầu được đổ bê tông cho xe cộ lưu thông nối với phần cầu sắt sửa chữa. Không như báo chí đăng tải, ông Hoàng nói rằng gần trọn đời sống ở đây chưa bao giờ thấy cảnh tàu qua lại mà bị kẹt gầm cầu.
Không có kẹt, tàu không có kẹt. Hồi đó giờ tôi ở lâu rồi mà tàu không có kẹt.
Nhìn bên ngoài, hầu hết các thanh lớn nhỏ của dàn thép chỉ biến đổi màu sơn, ốc vít nối các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn. Chính lẽ đó nên bà Tư thắc mắc.
Cô nhớ ngày xưa nó là cái thời ngày xưa là cái xe lửa của Pháp, cái thời của Pháp ấy. Cô nghe những người ta kể chuyện đó là cái xe lửa, mà sao tự nhiên cái cầu này dở, cô mới thắc mắc.
Tổng kinh phí dự án tháo dỡ cầu Phú Long là 14,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng nói rằng khi không còn cầu, việc đi lại của người dân nơi đây sẽ khó khăn.
Rồi 14 tỷ mấy đây sửa cầu lại cho dân chúng ở đây. Được rồi. Bây giờ đi dỡ cái ra rồi sao đây?
Cư dân hai bên cây cầu và những người thường xuyên qua lại làm việc vận chuyển hàng hóa đều tỏ ra tiếc nuối khi cây cầu mang cả giá trị lịch sử này bị tháo dỡ. Nhiều cư dân nói rằng với số tiền gần 15 tỷ đó, tại sao không chọn giải pháp nâng cao cây cầu thì tốt hơn thay vì dỡ bỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.